สะตะกะกะมะโนเนภัตนะนะโมบังสะตะกะมะโนเนภัตMình nghe tiếp qua nói chỗ thân yết là làm, tức là khi mới nhập thai nó cần có cái tâm thức nó nương vào trong cái phần gọi là tinh huyết của cha mẹ, mà nó gồm có bốn cái chất đất nước lửa gió, nó phải điều hòa nhau. Đức Phật nói đó là do cái nghiệp quá khứ làm nhân, tức trong cái đời quá khứ của mình á, mình chết đi rồi mà nó không có chấm dứt, nó còn một cái, nó làm cái nhân để đi tái sinh, cái đó nó thành thân trung ấm á. Cái đó là cái nó từ nghiệp mà ra. Nếu nói về nghiệp thì rất là phức tạp, tại vì đôi khi cái đời sau của mình á, chưa chắc nó đã là cái quả của cái nghiệp đời này, tại mình còn rất nhiều những cái nghiệp ở trong vô lượng kiếp trong quá khứ nó chưa có được thành quả. Có thể kiếp sau của mình có thể là nó xen vô nó thành. Đây là nói, mình chưa nói đến cái chỗ phức tạp đó, mình chỉ mới nói là cứ nói chung là nghiệp quá khứ làm nhân. Rồi cái đời này là trong cái lúc nó làm duyên lẫn nhau, chiêu cảm lẫn nhau, cái thức nó mới thác sinh. Cái thần thức tức là cái thân trung ấm. Nhờ có địa giới trì, thủy giới nhiếp, hỏa giới chín, phong giới lớn. Phong giới thì làm cho lớn lên. Nhờ có những cái yếu tố đó, cái thức nó tựa vào đó, các cái chất đất nước lửa gió nó tăng trưởng lên. Này Nan Đà, cha mẹ thì có nhờ cha mẹ mà có cái thân yết la lam đó. Thân đấy nó không phải là bụng mẹ, cũng chẳng phải là nghiệp, chẳng phải nhân, chẳng phải duyên. Nhưng do tất cả các thứ ấy hòa hội lại cho nên mới có thai. Như một cái hạt giống mới không bị gió nắng làm cho tổn hư, nó chắc thật mà được cất chứa đúng cách, rồi đem nó gieo vào ruộng tốt, nhuần ướt. Do nhân duyên hòa hợp như vậy mà rễ mầm cọng nhánh lá bông trái nó cứ thứ tự nó sinh trưởng. Thì này Nan Đà, hạt giống ấy chẳng phải rời lìa các duyên hòa hiệp mà sinh được các rễ mầm cọng nhánh lá, nó phải hòa hợp các nhân duyên lại. Do đó mà biết rằng chẳng phải chỉ có cha mẹ, chẳng phải chỉ có nghiệp và các duyên khác mà thai được sinh, mà cần phải do tinh huyết của cha mẹ, nghiệp và các duyên hòa hợp mới có thai vậy. Tức là nếu chỉ có riêng người mẹ thôi thì cũng không có thai, không có sinh. Chỉ có riêng người cha cũng không có. Đó, mà chỉ có riêng cái nghiệp thức của mình thôi cũng không có. Đó, thành ra nó phải cần hết tất cả những cái đó, nó phối hợp, hòa hợp lại thì mới có thai được. Trong đạo Phật nói rằng là cái gì nó cũng do nhân duyên mà sinh, không có cái gì nó tự sinh, và cũng có cái gì mà không có nhân duyên mà có thể sinh được. Tất cả đều do nhân duyên hòa hợp mà sinh. Ít nhất là phải hai nhân duyên trở lên. Này Nan Đà, như người sáng mắt vì cầu lửa, muốn cầu có lửa nên muốn đem một cái ngọc, nó kêu là nhật quang, một cái hạt châu ngọc đó, để trong ánh nắng, rồi mới đặt cái phân bò khô lên trên đó, thì từ từ nó có lửa nó phát sinh. Lửa đó nó phát sinh từ đâu? Nó nương đủ các duyên hòa hợp, nó mới có cái lửa phát sinh. Lửa đó nó không có từ cái phân bò, nó cũng không có từ cái viên ngọc châu, nó cũng phải từ ánh sáng mặt trời. Nó phối hợp lại như vậy, có lửa phát sinh. Cũng vậy, thai sinh cũng y như vậy, nó phải có đủ các nhân duyên như vậy. Thì cái chất tinh huyết của cha mẹ đó mà khi nó thành ra cái thân Yết La Lam đó, thì lúc đó trong đạo Phật gọi là sắc thọ tưởng hành thức, và cũng gọi nó là danh sắc. Đây là cái cách gọi của Đức Phật nói ra. Phần nhiều bất cứ cái gì mà về vật chất thì trong đạo Phật gọi là gọi bằng cái danh từ là sắc, chứ không có gọi là vật chất, là sắc. Thì sắc này nó phức tạp, nhưng mà thường thường cái nghĩa của nó là màu, cái nghĩa thường thông thường nó là màu sắc. Tất cả mắt mình nhìn đó, thực ra mình nói cái mõ này nó bằng gỗ, nhưng mà mình đâu có thấy gỗ, mình thấy cái màu à. Mình có phải mình thấy là thấy cái gỗ đâu, mình thấy cái màu. Thì mà nó chắc, mình đâu có thấy cái chắc. Muốn chắc thì mình phải sờ. Cái mà nó chắc là do cái tay mình nó đụng vô. Nặng gì cũng vậy đó, do cái tay, do cái thân của mình. Nếu đặt vô cái thân của mình thì mình thân một nặng hay nhẹ. Nhưng thấy thì chỉ thấy cái màu thôi. Thì mà cái mõ này nó kêu hay. Cái mắt nó không có thấy được cái âm thanh của mõ. Cái tay mình nó không có sờ được cái âm thanh của mõ, mà cái tai mình nó nghe được. Đó. Cái mõ này nó bằng gỗ. Bằng gỗ gì vậy? Thì mà hình như gỗ sầu riêng. Vậy. Người mùi nói vậy. Hay là gỗ mít. Bên Việt Nam mình thường hay xài gỗ mít. Vậy. Thì cái đó là người mùi. Mắt không thấy, tai không nghe, sờ không được. Thì ngoài ra nữa, ai bảo mình nếm vào đó, cắn một cái, mình bảo nhạt nhách rồi, gỗ nhạt nhách rồi. Đó là vị của nó. Thì mắt, tai, mũi, thân đều không thể nào biết được cái vị, mà cái lưỡi mới biết. Thành ra trong đạo Phật nói là mình biết đó, là mình biết cái gì mà mình biết. Đó. Mình nhờ nơi mắt này, tai, mũi, lưỡi, thân. Và khi mình biết là biết cái gì vậy, mình biết cái màu sắc, cái âm thanh, cái mùi hương, cái vị và cái cảm giác nặng hay là nóng hay là nhẹ hay là trơn chẳng hạn vậy. Đó là ra tay mình sờ vô. Thì đó là các cái để mình biết, mà mình biết nhờ các cái căn. Thì cái biết đó nó kêu là thức. Và nó có một cái ở bên trong nữa, gọi là ý căn, ý thức. Thì cái chữ mà sắc pháp á, gọi là sắc á, thì nó chỉ không phải nó chỉ nói cho màu sắc, mà nó nói luôn cho cả thanh này, hương vị xúc, nó đều gọi chung là sắc pháp. Tức là trong một cái mình kêu là vật chất, ví dụ vậy, thì nó có cái cứng rắn của nó cũng kêu là sắc pháp, cái màu của nó cũng kêu sắc pháp, đập vào nó nghe tiếng cũng kêu sắc pháp. Thế là cái mùi vị của nó thì đều kêu là sắc pháp, nói chung kêu là sắc pháp hết. Thành ra khi nói là cái đó gọi là sắc thọ tưởng hành thức, thì cái chữ sắc này á, cái sắc này á là nó gồm hết tất cả cái đó. Lúc đó thí dụ như là mình thấy một cái thai á, lúc nó còn ở trong cái giai đoạn Yết La Lam á, thai nó còn nhỏ đó, thì nó có cái màu như thế nào, mình có thể đụng vào nó, mình thấy nó như thế nào, nó mềm hay nó ra làm sao á, cũng gọi là sắc luôn á. Mình thấy ngộ ngộ, mình búng búng, nghe bung 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 đó, cái đó cũng là sắc luôn á. Nếu mà nói đúng cái chữ sắc pháp là nó bao gồm hết mấy cái đó. Thì như vậy đó là gọi là sắc pháp. Rồi khi mà cái tâm thức á, đấy mà tâm thức nó nhập vào, nó nhập thai là nó nhập vào trong cái yết la lam đó, thì lúc bây giờ đó, cái khối yết la lam đó nó trở nên là nó có cái tâm thức ở trong đó, nó ở trong cái trạng thái nó các căn của nó mắt tai mũi lưỡi chưa có phát triển, thành ra cái tâm thức nó ở trong một cái trạng thái mình có thể nói nó mù tối. Nhưng mà cái lúc đó là coi như là cái kiếp trước của nó quên hết rồi đó, nó không còn biết cái gì nữa, mà cái hiện tại của nó cũng chưa có biết rõ, bởi vì các căn này nó chưa phát triển. Thành ra chính nó ở trong cái trạng thái đó, thì cho dù nó ở trong trạng thái nó vẫn có cảm giác, mà nó vẫn là một cái thức, thành ra nó vẫn có cảm giác và nó vẫn có như là một cái tâm tưởng của nó. À. Và nó vẫn có những cái như là nó phát triển, nó thấy khó chịu hay là nó thấy dễ chịu này nọ đó. Tuy rằng lúc đó nó rất vi tế, thì những cái đó kêu là tưởng hành, và cái tâm thức nó nằm đó nó gọi là thức. Thì tất cả những cái phần mà về cảm giác là thọ tưởng hành thức gom nó lại gọi chung là danh. Trong đạo Phật dùng cái chữ gọi là danh. Còn cái phần vật chất của nó kêu là sắc. Thành ra nó có hai, danh với sắc. Nếu mà nói rõ ra thì nó có sắc, thọ tưởng hành thức. Đức Phật nói tiếp cái khối mà danh sắc ấy. Rất là đáng chán ghét. Tức là nó không có gì đẹp hết ạ. Thác sinh các loài. Nó thác sinh vào trong các loài ấy, nó đều phải mang cái danh sắc như vậy. Phật không có tán thán. Tại sao? Vì sinh vào các loài rất là khổ. Ví như phần dơ, chút phần cũng hôi. Sanh vào các loài dù cho một chút, trong cái lúc vừa sanh vào đấy nó cũng khổ. Và năm cái phần gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức ấy đều có cái sự sanh trụ, tăng trưởng và suy hoại. Mà cứ sanh tức là khổ, trụ tức là bệnh, tăng trưởng suy hoại tức là lão tử. Tức là nó không bao giờ nó dừng đứng hết đó, nó cứ tăng trưởng. Tức là nó sẽ bỏ cái giai đoạn nó đi. Khi nó vào giai đoạn đó, nó vào giai đoạn yết la lam thì nó là gọi là giai đoạn sinh. Rồi nó kéo dài một chút trong khoảng thời gian nào đó thì gọi là trụ. Rồi nó bắt đầu nó bỏ cái giai đoạn, nó biến sang cái giai đoạn khác. Thì khi nó bỏ như vậy thì nó trở thành là suy hoại, tăng trưởng và suy hoại. Thành ra nó luôn 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 như vậy, nó không ngừng. Coi như là ngay trong cái yết la lam đó, nó đã có là nó có khổ, nó có bệnh, nó có lão tử, già chết. Cũng như bây giờ mình nói thí dụ, mình so sánh, mình ngồi đây, mình lấy một cái khoảng thời gian nó dài đi, là một năm đi, thì một năm nó đâu có đứng yên. Mình bắt đầu bước vào đêm giao thừa, là bắt đầu nó sinh ra một cái năm mới. Cái năm mới nó bắt đầu nó kéo dài. Là mình lấy cái khoảng kéo dài của nó là từ tháng 1 vậy đó, là cho đến khoảng tháng 6 đi ha. Cái là cho là thời gian đó là trụ. Bắt đầu từ qua đến tháng 7 đó là bắt đầu nó biến đến cái chỗ hoại. Tại vì mình chia nửa, lên đây là phải xuống. Tức là còn cái khi mà nó bắt đầu sinh, nó đi chỗ đó, nó đi cái chỗ đỉnh đó là tháng 6 á, thì mình coi là trụ. Cái bắt đầu sang tháng 7, tháng 8, tháng 9 là bắt đầu dị, biến. Bắt đầu tháng 10, 11, 12 là hoại. À, là một cái tuổi của mình á, trong khoảng một năm như vậy, á, cái con người của mình, cái thân xác của mình ở cái tuổi đó, nó biến chuyển đi. Cái đến cái cuối năm một cái, thí dụ mình 19 tuổi, đến cái cuối năm là tuổi 19 nó chết. Cái nó bắt đầu nó sinh tuổi 20. Nó lại cứ vậy, nó cứ tiếp tục vậy đó. Mà đó là nói trong một cái năm cho thấy rõ, gom lại một chút thôi, trong một cái giai đoạn, trong một tuần lễ, trong một ngày, nó cũng đều biến chuyển như vậy. Đức Phật nói tiếp, vì lẽ ấy người có trí đâu có nên ở nơi biển sinh tử mà lại ưa thích nằm trong thai mẹ thọ cái khổ lớn ấy. Mình chịu vào trong cái sinh tử rồi là để mà vào trong thai mẹ thọ cái khổ lớn như vậy. Ở đây mình cũng có thể nhận thấy một điều là theo như đạo Phật như vậy ấy. Gia đình là gì đây? Cha mẹ con cái nó đâu có nghĩa gì đâu. Nó không có một cái gì gốc gác gì chắc chắn để mình nói đó là cha mẹ con cái của nhau cả. Một cái thần thức nó, một cái con người chết đi rồi nó còn lại cái nghiệp thức của nó. Cái nghiệp thức đó nó đâu có nói ai là cha là mẹ nó đâu. Cái nghiệp thức đó chẳng qua nó ở trong một cái trạng thái nó không có được giác ngộ. Bây giờ nó rơi vào một cái hoàn cảnh là nó rất là mong manh. Nó không có chỗ tựa, cái thân này hết xài rồi. Nó không có điểm tựa nữa. Mình thường nghĩ thí dụ như giờ cái tâm của mình á, nó tưởng tượng lên nó mình lạc vào một cái nơi rừng rú để nó tối mò mịt xung quanh ma quỷ, cái tâm mình nó đang còn tưởng như vậy đó. Đấy. Mà nếu cái ai lấy mất cái thân này đi, nó có cái chỗ để trở về thì tự nhiên là nó nằm luôn ở trong cái cảnh đó luôn. Còn nếu mà nó đang còn tưởng vậy, có một người nó đập mình cái, giật mình cái, thì mình quay trở lại với cái thân này, thì cái những cái cảnh mà ghê rợn nó mất, mình lại sống với các căn này, các cảnh xung quanh mình, đâu có rừng rú gì đâu. Thì mình có thể nói là mình thấy là đúng là mình nhờ có thân này cho nên mình thoát được. Đó, bây giờ cái thân này nó không có xài nữa, mình cái nghiệp thức của mình nó rơi vào trạng thái của trung ấm, trong đó nó một tiếng động thôi á, nó cũng có thể giật mình. Mà nó giật mình một cái á, là tự nhiên cái cảnh á, cái tường của nó chuyển sang một cái cảnh khác, mà nó chuyển sang cảnh khác là cảnh đó có thiệt à. Nếu như mình nằm mơ đó, nhiều khi mình nằm cái máu nó chạy không đều một cái chẳng hạn vậy đó, cái là nó tạo ra một cái cảnh liền. Mà nếu bây giờ không ai đánh thức mình dậy hết đó, thì tâm mình nó bị chìm luôn ở trong cái cảnh đó, và cảnh nó trở nên có thật. Nếu bây giờ muốn đánh thức mình dậy thì cái thân này của mình nó phải còn sống. Nhưng mà bây giờ khi mình chết rồi là thân này không có xài nữa, thành ra mình cái tâm thức nó đâu có ở, nó đâu có ở lại cái chỗ này nữa, mà tâm thức nó sẽ chạy theo cái cảnh đó. Và bất cứ một cái gì đó, liên hệ đến, tức là một âm thanh, một cái gì đó, nó cũng có thể tạo ra những cái hình ảnh. Mà trong tâm của mình đó, từ xưa đến nay đó, nó tích trữ rất nhiều cái phiền não. Tích trữ nhiều phiền não chẳng hạn vậy đó. Thí dụ như mình nghe cái tiếng, hồi mình còn sống đó, mình nghe tiếng khóc cái đứa bé con ở nhà hàng xóm, nó làm mình khó chịu. Đôi khi mình bảo chứ nó khóc khóc hoài, mẹ nó không có chịu để cho nó, cứ để cho nó khóc không chịu dỗ nó, khóc vậy bóp mũi nó chết cho rồi. Thì tự nhiên cái lúc mà cái mình rơi vào trạng thái thần thức á, ví dụ nó nghe cái con mèo kêu, nghe cái giống cái tiếng đứa nhỏ hay là tiếng đứa nhỏ, tự nhiên cái hình ảnh nó hiện ra. Thành ra mình chất chứa rất nhiều chuyện như vậy trong tâm mình đó. Thành ra trong cái trạng thái mà của trung ấm thân nó rất là phức tạp. Cho nên bên Tây Tạng họ mới hướng dẫn, mà trước khi những cái người mà tu tập cái đó, đó thì họ phải học cái pháp đó. Họ phải biết trước là khi chết nó như thế nào nào. Rồi cái khi họ chết đi mới có những cái người ta đọc vào tai này, người ta nhắc lại những cái cảnh giới đó. Thì cái thần thức nó nương vào cái lời đó. Nó nương vào cái lời nó không có để cho cái tâm nó động theo những cái cảnh nữa đó, thì nó được hướng dẫn đi theo cái hướng giải thoát, hướng đến đạo. Thành ra mình mà vào cái lúc mình lâm chung mà mình không có một cái nơi tựa vững chắc á, cái đó không ai nói chắc được hết á, không ai bảo đảm được với mình nó sẽ như thế nào hết á. Còn đây là Đức Phật nói, đây là Đức Phật nói một cái nguyên tắc thôi, chứ còn trên cái thực tế mỗi người nó rất khó mà biết được. Thành ra chính vậy cho nên cái người trong đạo Phật mình tu mới nương vào ngài A Di Đà Phật là vậy đó. Bởi vì bây giờ cho dù mình có trí huệ đi chăng nữa, nhưng mà mình cứ nhận xét mà coi trong đời sống của mình, dù bây giờ mình có lòng tin Phật, mình có trí huệ, mình có cái tâm thiện, nhưng mình vẫn có những cái lúc sợ hãi, mình vẫn có những cái mà ước mong mà mình không có đạt được, mình vẫn có những cái mà mình chưa có an, mình còn mong cầu hoặc là mình còn bực bội, có những chuyện mình chưa có giải quyết được trong cuộc sống, mà đôi khi nó từ nhỏ cho đến lớn nó biết bao nhiêu chuyện vậy. Thành ra cái dù mình có trí huệ, dù mình có lòng tin Phật, dù có gì chăng nữa, mà cái lúc lâm chung á, mình vào trong trạng thái của chung ấm á, mà mình không có một cái chỗ tựa vững chắc á, lỡ mà nó có một cái duyên nó khơi mấy cái đó lên thì là mình bị lạc vào đó liền. Nhưng mình thấy là nhiều khi có nhiều người rất tốt, người ta rất tốt mà người ta nằm mơ vẫn thấy ác mộng chứ. Thành ra vậy đó, thành ra bây giờ nếu mà trong cái giấc mơ người ta có một cái chỗ tựa vững chắc á, thì người ta sẽ không bị như vậy. Thành ra chính vậy nên cái mà tu pháp môn tịnh độ mà nương vào Phật A-di-đà trong đạo Phật đó, là nương vào Ngài ngay cái lúc mà lâm chung đó. Tại sao không nương, không cái chỗ quan trọng nó không nằm ở lúc mình sống, mà nó quan trọng nằm cái chỗ lúc mình lâm chung đó. Lâm chung mà thấy Phật rồi nó là xong, là coi như bảo đảm rồi đó. Còn mà lúc lúc trong đời mình tu ghê lắm mà lúc lâm chung mình thấy Phật đó, thì nguy. Mà muốn như vậy cho nên mình phải niệm Phật nhiều, mình phải nguyện vãng sinh, phải nguyện gặp Phật đó. Nó phải có những bài sám mình nguyện, mình tu tập như vậy đó, là cốt như vậy. Thành ra cái giờ phút lâm chung đó là vào chung ấm đó, nó có cái điều nguy hiểm vậy. Thành ra thực ra nó rất nguy hiểm và nó rất khổ. Đó là mình nói cái nghĩa mà lâm chung của mình, cái thần thức của mình, thần thức mình dẫn đi đâu. Nhưng mà nếu mà mình có Phật Pháp, nếu mà mình là cái người tu tập, mình tin Phật đó, thì nó vẫn có được 50-60% bảo đảm. Tại vì sao? Mình sống suốt cuộc đời thì mình có cái Pháp Phật nhắc nhở, dù mình không có chuyên tâm theo chăng nữa, nhưng càng về già thì tự nhiên mình càng cảm thấy như là Đức Phật nói đúng. Cái đời nó vô thường, nó không có bao nhiêu hết á. Rồi ân mới oán, rồi nó sinh phiền não đủ thứ, oan ra nhau này nọ. Thì lúc đó đó, cái tâm thức của mình nó có thể nó mình bằng lòng nương vào Phật. Thì nó có thể nhờ như vậy. Thì mình biết rằng là đó, thành ra thực sự ra là vào cái lúc mà mình vào cái trong cái thân trung ấm của đó, thì lúc đó con người của mình nó là mình, cha mẹ mình đời này cũng đã mất đi rồi, bây giờ mình chỉ bơ vơ như vậy thôi, ở trong cái cảnh sợ hãi như vậy. Thành ra cái tự nhiên sợ hãi thì nó phải chạy, thành ra cứ nói đến thân trung ấm là nói chạy, nó chạy tứ tung vậy. Thực ra là nó chạy để có cái chỗ thoát đó. Thoát khỏi những cái mà đe dọa, nó làm nó sợ. Thành ra nãy mình hôm qua mình mới nghe cái chỗ mà Đức Phật nói, nó nghĩ là nó phải vào một chỗ nào, vào một chỗ nào, nó không muốn ở bên ngoài như vậy nữa. Vào như vậy là nhập vào, nhập thai. Thành ra cái đó là nói theo người mà người thường, người đời á, thì cái đó coi như là hên xui, may rủi. Thành ra mình vào trong bụng bà mẹ này thì bà đó thành mẹ mình, vào trong bụng bà kia thành mẹ mình. Chứ nó đâu có phải đúng nghĩa là từ đâu mà ra cái cha mẹ đấy, từ đâu mà lấy ra cái cha mẹ đó, không có cái gì vững chắc hết á. Mà nó chỉ là một cái mà nó chạy chạy đại, nó lọt vô đâu á, thì đó thành là cha mẹ của mình. Thành ra chính vậy á, thì nói đó là hên su may rủi. Còn nói theo đạo Phật thì nó không phải hên su may rủi, nó cũng phải có những cái đủ cái nhân duyên nó mới vô được, không đủ nhân duyên nó vô không được. Thành ra ít nhiều gì nó cũng phải có những cái gì giống giống nhau á. Ví dụ như hôm qua mình mới nghe đó, bố mẹ mà đều cao quý, nếu cái nghiệp đó, mà cái trung ấm đó nó lại ti tiện đó, thì nó không vào được. Mà bố mẹ thì thuộc loại ti tiện, mà cái thân trung ấm nó có cái phước đức của nó đó, cao quý chút đó, thì nó không vô được. Thành ra thực ra là nó cứ vô liều vậy đó, nhưng mà nó có một cái là không phải cứ vô là được. Nhưng mà cái thân trung ấm nó không có lựa chọn, nó cứ chạy liều đi như vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên cái chỗ nào nó vô được là chỗ đó hợp nhân duyên. Mà chẳng qua là hợp nhân duyên, hợp nhiều khi hợp một phần nào đó. Thành ra nó chỉ là hợp nhân duyên. Thế cho nên lấy phần tinh huyết của cha mẹ, cho nên sinh ra đời cái thân mình á, hình tướng mình đôi khi cũng giống cha hoặc giống mẹ. Nhưng mà lắm lúc tính tình thì không giống chút nào hết. Lắm lúc tính tình mà chẳng qua nó có hợp một cái duyên. À là thí dụ như mình cũng có ít phước đức, rồi bố mẹ đó cũng thuộc loại dân giàu có. Thành ra nó hợp, mà mình gặp ngay chỗ nó hợp một chút rồi thôi là mình cũng có thể vô được. À, nhiều khi bố mẹ đó là cái người hiền, mình cũng có cái tính hiền, tự nhiên nó hợp cái tính, nó cũng có thể nhập thai được, nếu hợp mà ngoài ra những cái nhân duyên khác đầy đủ. Thành ra đôi khi cái người anh á, thì nó vào trong cha mẹ đó, nó nhập vào thai và mẹ đó, nó sinh ra là người anh đó, thì nó hợp duyên với cha mẹ ở cái chỗ là giàu có. Ở cái người em đó, thì nó không có hợp duyên ở cái chỗ giàu có, mà nó hợp duyên ở cái chỗ thí dụ tính tình. À, vậy. Rồi nếu mà nói đủ nữa đó, nó còn có cái oán thù nữa, cái tâm nguyện đó. Nó có oán thù, cái tâm nguyện đó. Thành ra có những con đó, mà nó hợp tính với mình. Có những con thì chỉ làm ăn chung với nó được thôi. Có nhiều đứa con nó hợp tính mình, có nhiều đứa con thì hình như nó là kẻ thù mình đó. À, thành ra nó như vậy thì thực sự ra là chẳng qua đó là những cái nhân duyên, chứ còn nói đúng ra lấy cái gì để nói là đó là cha mẹ con cái đó, nó không có cái gốc gác nữa gì hết đó. Thành ra nó là do duyên hợp, nó thuận duyên một cái vào cái lúc nào đó thì tự nhiên trở thành ra là liên hệ với nhau, là con cái cha mẹ. Vì vậy á, cho nên theo đạo Phật đó, mà khi mà mình mà hiểu rõ cái nguyên lý đó, cái chân lý đó rồi á, thì cái người Phật tử mình biết cách mà mình đối xử với lại con cái của mình. À, con cái thực sự lắm lúc nó có đứa làm con mà đúng nghĩa làm con, có nhiều đứa nó làm con mà nó cũng như là làm cha mình á. À, có nhiều đứa nó làm con mà nó như kẻ thù mình á, có nhiều đứa làm con mà nó như là bạn bè mình á, còn có nhiều đứa nó làm con mà đúng nghĩa làm con. Thành ra cái điều đó là mình, cái người Phật tử thì tự biết ngay là nó có nhiều cái duyên, nhiều cái nhân duyên, nhiều cái nghiệp. Và mỗi một cái hữu tình á, nó làm con cái của mình á, nó có một cái nghiệp riêng của nó, chứ nó không phải là nó thuộc về mình. Nó chỉ mượn nơi mình á, mà để nó hiện hữu ra đời, nó sống với cái nghiệp của nó thôi. Thế cho nên thực sự ra thì ở trong cuộc đời này, đối với đạo Phật á, thì bất cứ cái nhân duyên nào cũng là một cái để cho mình nương vào đó mình làm cái điều hay tốt đẹp. Thì nhân duyên cha mẹ con cái như vậy, nó cũng là một cái nhân duyên để cho mình làm, tức là mình có cái tình cảm coi như là con cái, nó cũng là một cái điều tốt để cho mình nuôi dưỡng, mình nuôi dưỡng cái chúng sinh đó cho nó nên người, mình bảo bọc nó như vậy đó, tất cả những cái đó nó cũng là công đức. Cho nên đạo Phật không có bác bỏ cái ý nghĩa cha con mẹ con, mà khuyến khích nó như vậy. Chứ còn nói sâu hơn một bước thì đạo Phật nói thực ra có ai là con của ai đâu, có ai là cha mẹ của ai đâu, mà nó còn thay đổi nữa, nhiều đời sau nó đổi nữa đó. Nhiều đời sau thì cha trở thành con, nó có thể như vậy. Cho nên chính vì vậy ở trong cái đời sống, mà đời sống luân hồi theo như Đức Phật nhìn thấy á, thì nó không còn có một cái gì gọi là lý tưởng nữa hết á. Mà cái lý tưởng duy nhất mà Đức Phật nhìn thấy là cái người mà đã nhận thấy vậy, là người có trí á, thì người đó thấy là không ưa thích cái đó được, không thích cái chuyện luân hồi nó được, không thích cái chuyện thọ sinh nó được, mà làm sao thoát khỏi đó. Mà trong đó là mình nói xem cái ý nghĩa đó thôi, còn trong đó nó có rất nhiều cái nguy hiểm. Nguy hiểm là cái sự chết và cái sự sợ hãi. Giờ cái thân trung ấm nó vừa trải qua một cái sự chết, nó rơi vào trong một cái trạng thái, nghĩa là một mình bơ vơ lạc lõng, không biết phương hướng gì hết, sợ. Bây giờ nó tìm được một cái chỗ nó trụ vào.